Bây giờ thì mình chi tiết hơn về vấn đề thế nào là tỉnh độ và thế nào là duy tâm, hoặc giả rằng là những cái vấn đề xung quanh sự tu tập tỉnh độ của đại đa số Phật tử hiện nay. Thì trước tiên hết thì cái từ ngữ tỉnh độ thì rất là quen thuộc, và ai cũng có một cái hiểu đại cương về tỉnh độ cả. Thì mọi người đều nghĩ tỉnh độ là một cảnh giới hết sức là thù thắng, tốt đẹp mà trong kinh A-di-đà miêu tả. Và vì như vậy đó mà chúng sinh ở thế giới này hân cầu, bởi vì thấy rằng là cái cảnh giới đó nó thù thắng hơn rằng là cái cảnh giới ở Ta Bà, gọi là quế độ của chúng ta này, rất là nhiều. Thế nhưng tịnh độ phải chăng là chỉ rằng là một cảnh giới mà gồm có thất bảo hợp thành, tập hợp thành với lại những cái mà công đức theo trên trong kinh A Di Đà chỉ bày là có bát công đức thủy, có thất bảo hàng thọ, vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề đó nó đều nhằm vô cái mục tiêu rằng là thực sự ra là miêu tả cho tịnh độ. Thế nhưng á, đối với lại cái người mà phàm nhân bình thường mà không có một cái hiểu biết gì về tịnh độ thật sự á, thì nó lại không phải là hoàn toàn miêu tả của tịnh độ, mà nó là miêu tả của lạc độ. Tức là một cái gì cảnh giới mà hưởng thụ sung sướng, mà không phải là một cảnh giới để thanh tịnh hóa. Cho nên thì dù những cái chi tiết nói như là nước công đức thủy ở trong cái hồ bát công đức thủy nói trên đó, từ mà mình xúc, tức là đụng chạm với cái nước đó, hay là uống vào, thầy đều khiến cho mình năng phát sinh công đức trí tuệ, có thể tiêu trừ mọi cái mà thiên về cấu nhiễm chẳng hạn. Rồi chẳng hạn như mình nghe chim hót thì mình cũng sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mình xúc chạm với lại gió ở trên đó, hay là mình nhìn tất cả các sắc và nghe tất cả các thanh ở trên nó. Thì các sắc và các thanh đó thì Đức Phật đồng thời miêu tả nó hết sức rằng là mỹ mãn, hết sức rằng là cao cấp so với thế giới này. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó trên đó, đó đều có một cái năng lực là đưa con người rời mọi cái tham nhiễm, tức là con người tiếp xúc với lại công đức thủy, hoặc tiếp xúc với lại âm thanh hay là gió hay hình tượng, thấy đều trừ tất cả những cái mà tận diệt những cái tham nhiễm, có nghĩa rằng là sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và hễ cứ sinh tất cả những cái tâm mà niệm tam bảo lực đó, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó, thì đương nhiên rằng là cái niệm nói trên đó là cái niệm đưa đến vấn đề mà thanh tịnh. Cho nên vì như thế thì tất cả những cái hoàn cảnh đó thật ra là Đức Phật miêu tả là nó có một cái năng lực khiến cho người ta có thể được thanh tịnh hóa thân tâm, mà nó không có phải là một cái lực mà khiến cho con người tham đắm và si mê, giống như là mọi cái cảnh khác của cõi thiên chẳng hạn, cho dù có tốt đẹp đến mấy đi. Chẳng hạn mình thấy trong kinh Duy Ma Cật mà Loa Kế Phạm Vương khi mà nói với lại ngài Xá Lợi Phất rằng tại do nơi trưởng lão, tâm của trưởng lão mà trưởng lão nhìn thấy cái cảnh giới đó nó là núi đồi là gò đống, nhưng mà tôi á thì nhìn thấy đó thì nó thanh tịnh và trang nghiêm hệt như là ở cõi trời vậy. Thì như thế thì mình thấy rằng Loa Kế Phạm Vương á chỉ mới đủ những cái phúc đức của cõi thiên mà thôi. Cho nên vì vậy nó mà Loa Kế Phạm Vương nó nhìn cái thế giới uế độ này đó, nó cũng gọi rằng là tốt đẹp như rằng là ở cõi trời vậy thôi. Nhưng mà chư Phật thì nhìn thấy á, thì nó là tịnh độ. Thì dưới mắt của chư Phật nhìn thấy nó là tịnh độ á, thì cái điều đó thì trong suốt cái cuộc đời tu tập của Đức Bổn Sư á, thì cũng cho mình thấy là nhất nhất Đức Phật xúc chạm với các thanh, các trần, các hương, các vị, các xúc, lục trần của thế giới này á, thấy đều khiến cho ngài á được tịnh hóa thân tâm mà xa lìa ái nhiễm. Thành ra vì như thế đó, dưới mắt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì những cái mình cho là uế đó, thì Đức Phật vẫn thấy nó là tịnh như thường, bởi vì chính nó là cái vấn đề mà đưa đến thanh tịnh cho trong ngài, trong cái sự tu tập của ngài á. Mà ngài không có thấy nó làm cho ngài bị phiền não, bị đau khổ. Và chúng sinh thì khi bị phiền não và đau khổ đó thì chúng sinh mới thấy là uế. Còn nếu chúng sinh mà được hưởng một cái gì đó hạnh phúc, thỏa dục như ý, thì chúng sinh cho nó là tịnh độ. Thành ra rất đông người có suy nghĩ tịnh độ đồng nghĩa với lại một cái vấn đề gọi là, có lẽ mình dùng chữ thì mình có thể nói rằng là họ suy tưởng nó là lạc độ hơn rằng là tịnh độ. Thì như vậy thì mình phải định nghĩa lại cái chữ tịnh độ, mà cái quốc độ tịnh độ, mà cái định nghĩa nói trên nó đó, thì chúng ta nó có thể dựa vào kinh Duy Ma Cật. Vì kinh Duy Ma Cật, chính kinh Duy Ma Cật định nghĩa lại cái từ tịnh độ đó. Thì đối với lại Đức Phật thì hoàn cảnh này đó có như ý hay không như ý cũng vẫn chưa hẳn là tịnh độ. Mà hoàn cảnh tịnh độ có nghĩa rằng là hết bất cứ mình tiếp xúc với lại một sự, một vật, một pháp nào đó ở một cảnh giới mà mình đều năng sinh được trí tuệ, viễn ly được mộng tưởng điên đảo, thì pháp đó, sự đó, vật đó và quốc độ đó là tịnh độ. Cho nên chúng ta có thể nghe một cái đoạn mà đối thoại giữa Loa Kế với lại Xá Lợi Phất, và sau đó là đến phiên Đức Phật với Xá Lợi Phất. Thì mình biết một điều rằng là khi mà Xá Lợi Phất nương cái thần lực của Đức Phật đó mà nảy ra một cái ý nghĩ là khi tâm của Bồ Tát thanh tịnh thì quốc độ Phật thanh tịnh, vậy tâm của Đức Thế Tôn khi còn là Bồ Tát há chưa được thanh tịnh hay sao mà quốc độ Phật này chẳng hề thanh tịnh? Thì chúng ta cũng để ý cái chi tiết là nói bây giờ dĩ Phật thần lực, tức là nói là nương theo thần lực của Phật mà Xá Lợi Phất khởi suy nghĩ, chứ không phải Xá Lợi Phất tự suy nghĩ, mà là do nơi thần lực của Như Lai khiến cho Xá Lợi Phất khởi suy nghĩ. Cho nên nói rằng là dĩ Phật thần lực. Thì Sa Lợi Phất mới nghĩ như vậy. Rồi thì Đức Phật mới nói với Sa Lợi Phất: ý ông nghĩ thế nào? Mặt trời mặt trăng há không tịnh trăng khi người mù chẳng thấy chúng? Thì Sa Lợi Phất đáp rằng: bạch Thế Tôn, đó là lỗi của người mù chứ không phải tại mặt trời và mặt trăng. Thế là ý của Đức Phật nói là mặt trời mặt trăng mà nó không có tròn trịa, nó không có soi sáng hay sao mà người mù không thấy chúng? Thì Sa Lợi Phất nói nó là lỗi tại người mù không thấy, chứ không phải lỗi tại vì nó không có, nó không có tròn trịa hay là chiếu soi. Thì Đức Phật lại dạy tiếp rằng: này Sa Lợi Phất, do bởi tội của chúng sinh nên không thấy được cái trang nghiêm thanh tịnh quốc độ Phật, đó không phải do lỗi của Như Lai. Sa Lợi Phất, cõi đất của ta thanh tịnh nhưng tại ông không nhận thấy đó mà thôi. Thì Đức Phật luôn luôn nhìn thấy mọi pháp, chẳng có một cái pháp nào là hoại pháp, chẳng có một pháp nào gọi là hắc pháp hay là ác pháp. Bởi vì Đức Phật thiện hóa nhất thiết ác pháp và Đức Phật bạch hóa nhất thiết hắc pháp, cho nên pháp nào đối với Đức Phật cũng là tịnh pháp cả. Dưới mắt của Ngài không có pháp nào gọi là cấu pháp. Thành ra dưới mắt của chư Phật đâu cũng là tịnh độ. Thì tịnh độ đó có thể nói đó là cái vấn đề mà cái chỗ tu hành để đạt được đến cái cảnh giới thanh tịnh tối cao, tức là nhất nhất thừa pháp, chỉ có một tịnh mà thôi. Thành ra không còn một cái gì khác hết, không còn có uế, có tịnh đối đãi với uế, không còn có một cái gì hết, nó là thuần khiết và thuần tịnh như vậy. Thì đó là cái sự tu hành của những người mà vãng sinh tịnh độ dưới sự dẫn dắt của chư Phật. Và ở đây nếu mà mình nói thu nhiếp lại thì là của những người mà vãng sinh cực lạc thế giới và dưới sự chỉ bày của Đức Phật A Di Đà thì sẽ đắc được cái vấn đề trên. Còn là vấn đề ở dưới thế giới cực, thế giới mà này của chúng ta, thế giới Ta Bà này, thì cái sự tu hành của mình thì chỉ mới tránh được khổ thôi, tức là không rơi vào khổ thôi, tức là các vị A-la-hán không lìa được khổ. Nhưng cái khổ đó vẫn tồn tại, cho nên rằng là các vị A-la-hán nó phải niết bàn, trụ ở niết bàn nó để không rơi vào trong cảnh khổ hay là cảnh uế. Nhưng mà Bồ Tát thì cái niết bàn của Bồ Tát thì không có ngần mé, không có biên giới, bởi vì tịnh hóa mọi cái âu cấu nhiễm. Thành ra vì như thế mới nói rằng là trong các thứ niết bàn đó, thì niết bàn của bên đại thừa này còn có niết bàn nói là vô trụ niết bàn, tức là cái niết bàn nó không có một cái trụ xứ, tức là không có chỉ ra được nó nằm ở một nơi nào cả, mà nó rằng là khắp mười phương suốt ba đời, tức là không có lúc nào chưa từng là không phải tịnh độ, mà cũng chẳng có một chỗ nào là không phải tịnh độ. Thành ra tịnh độ đó thì ngang á, thì biến khắp mười phương, mà dọc thì thấu suốt ba đời. Thế thành ra nói tịnh độ đó vô chủ, vô trụ niết bàn. Nên vì vậy Bồ Tát không cần phải trụ niết bàn. Bồ Tát vào ra sinh tử mà cũng chưa từng vào ra sinh tử, là bởi vì rằng là sinh tử đó thì cũng chỉ là niết bàn mà thôi, tức là tịnh độ mà thôi. Thì vào ra đó là dưới con mắt của phàm phu, dưới cái vị trí của phàm phu. Còn dưới vị trí mà mình có thể nói rằng là chân đế, hoặc là nó là duy chân mà không phải duy giả, thì chẳng có xuất nhập gì cả. Bởi vì cái cảnh giới của chư Phật với chư Đại Bồ Tát nói trên đó nó không có bờ mé, thành ra làm gì có xuất nhập, không ra được mà cũng chẳng vào được. Thì tịnh độ đó là cái tịnh độ mà mọi người, mọi chúng sinh mà khi về với lại chư Phật, về với cõi của chư Phật nó đều tu tập mà để học những cái pháp như vậy. Tại vì một khi mà nếu mình suy nghĩ là mình tránh được sinh tử rồi thì có thể khẳng định rằng bất kể một người nào mà đã vãng sinh rồi thì đều coi như vĩnh ly sinh tử. Thế nhưng mà chưa xong, tức là mình thì không có rơi vào sinh tử thôi, nhưng mà sinh tử vẫn còn tồn động. Thành ra phải tu tập cho đến cái mức mà thuần thuần lạc.